Phẩm thứ nhất, tiếp theo, cửu tưởng, chính quán tưởng về thay người chết. Kinh: cũng được đầy đủ chính pháp quán tưởng về thay chết, là tưởng thay sình chương, tưởng thay bị nứt nẻ, tưởng máu mủ ứ động nơi thay, tưởng thay rụt rã, tưởng thay màu xanh chàm, tưởng thay bị dòi bọ rút rỉa, tưởng thay tan nát, tưởng thay còn lại đống xương trắng, tưởng thay bị thiêu thành tro. Luận: hỏi, người tu hành phải quán chính tưởng ấy để ly dục rồi mới vào thiền định, hay là được các thiền định rồi mới quán chính tưởng ấy? Đáp: trước phải tán thán các phước báo để người mới vào được hoan hỷ, sanh tính tâm thanh tịnh, rồi sau mới dạy cho họ quán chính tưởng này. Hỏi: quán chính tưởng có hiệu lực như thế nào? Đáp: người tu hành trì giới thanh tịnh mới dễ thọ quán chính tưởng này. Khi quán thấy người chết cứng lạnh, bất động, bặt dứt hơi thở, rất đáng ghê rợn, người tu hành sanh tâm nhàm chán. Liễu ngộ lý vô thường khiến ly được năm dục. Như bài kệ thuyết: chết chẳng chọn giàu nghèo, chẳng phân thiện và ác, người sang và kẻ hèn, người già và trẻ nít, cầu xin cũng chẳng tha, dối trá cũng chẳng thoát, trốn đâu cũng chẳng được, chẳng ai tránh khỏi chết. Ái biệt ly là khổ, nhưng ai cũng phải chịu. Người người đều sợ chết, nhưng chẳng ai tránh khỏi. Làm người nên nhớ nghĩ, chớ nên đắm năm dục. Nếu chết đến bất kỳ, như trâu dê chẳng khác, đã được sanh làm người, đã biết phân tốt xấu, phải cầu đạo cam lồ, ra khỏi biển sanh tử. Lại có bài kệ thuyết: thân người rất khó được, nay được sanh làm người, đủ sáu căn sáu tình, thông minh nhiều trí tuệ, nếu chẳng cầu đạo pháp, chẳng dùng phương tiện trí, tu các thiện nghiệp đạo, thật hổ danh người trí. Nếu chẳng làm việc lành, lại buông lung phóng túng, vô luân đắm năm dục, tuy người chẳng khác thú, trước chẳng tu thiện nghiệp, phải đọa ba đường ác, nay được lại thân người, phải lo tu công đức, phải quán sát tận mắt, thay người chết sình chương, như đẩy da thổi phồng, đầy máu mủ tanh hôi, hãy quán thân phù du, vốn xưa kia đẹp đẽ, da dịu mát thơm tho. Mũi thẳng dòm trán cao, nay đến thời hủy hoại, tan rã và tanh hôi, nếu đem chôn xuống đất, côn trùng đến rút rỉa, nếu đem phơi trên núi, chim thú đến tranh ăn, người tu quán như vậy, liền sanh tâm nhàm chán. Thay trải qua năm tháng, xương gân đều rời rã, chẳng còn tướng phân biệt, chẳng còn tướng nam nữ, thân do duyên hợp sanh, lại theo duyên ly tán, thân tướng xưa yêu quý, giờ đây chẳng còn nữa, da thịt hủy hoại hết, chỉ còn nắm xương khô, người tu quán như vậy, liền được tâm ly dục. Lại nữa, người tu hành quán tướng về bộ xương trắng, bạch cốt tướng, theo hai góc cạnh khác nhau, tịnh và bất tịnh. Quán tịnh là quán bộ xương sạch, chẳng còn dính thịt, dính mỡ, toàn bộ xương màu trắng tinh như tuyết. Quán bất tịnh là quán bộ xương còn dính thịt, dính mỡ, bộ xương như vậy trông nhầy nhụa, tanh hôi. Lại nữa, người tu hành quán thấy người chết đem đi thiêu, quán thấy từng phần thi thể cháy khét, rồi tưởng nhớ lại người đó trước đẹp đẽ yêu kiều, hương hoa xông ướp, mà nay chỉ còn dõn dẹn một nhúm tro tàn. Người tu hành nhờ quán chính tưởng như vậy mà liễu ngộ được lý vô thường, đoạn dứt được phiền não, dập tắt được lửa dâm. Hỏi: Nhóm vô thường cũng có 10 tưởng có công năng diệt được tâm dâm dục, sao không nói đến? Đáp: đúng như vậy, nhóm vô thường cũng có 10 tưởng có công năng diệt được tâm dâm dục, mà diệt được ba độc, tham, sân, si. 10 tưởng ấy sẽ được nêu rõ ở quyển 23. Hỏi: hai nhóm tưởng khác nhau như thế nào? Đáp: người chưa vào được thiền định, còn bị tham sân si mê hoặc, nên phải dùng chính quán tưởng về thay người chết. Trái lại, người đã vào được thiền định, tâm đã được nhu nhuyến, dùng các quán tưởng của nhóm vô thường để diệt trừ tận gốc tâm dâm dục vậy. Có thuyết nói: chính quán tưởng về thay người chết ví như dây trói giặc, còn 10 quán tưởng của nhóm vô thường ví như gươm bén đâm chết giặc, tận trừ hậu hoạn. Lại có thuyết nói: chính quán tưởng cũng như 10 quán tưởng nêu trên đây đều có công năng giúp hành giả ly dục, dẫn đường đến niết bàn. Vì sao? Vì dù dùng chính quán tưởng hay 10 quán tưởng, hành giả cũng đều quán thân người là vô thường, là quỷ hoại, nay còn đi đứng nằm ngồi ăn uống, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phải chết. Thân này sau khi chết sẽ bị quỷ hoại, như miêu tả nơi chính quán tưởng. Thân này bị quỷ hoại tức là vô thường. Đã là vô thường thì là khổ, chẳng có được tự tại, nên là vô ngã. Hành giả quán như vậy nên chẳng còn chấp đấm các thức ăn ngon, vì các thức ăn dù thơm ngon đến đâu, sau khi qua cửa miệng xuống đến bụng cũng đều trở thành bất tịnh cả. Lại có thuyết nói: quán chính tưởng là quán cảnh chết đương nhiên sẽ đến với mình, nên hành giả sanh nhàm chán các dục lạc thế gian, đoạn được các phiền não, quán triệt năm ấm đều không, dẫn đến được thoát ly sanh tử, vượt ra khỏi ngục tù của ba cõi. Lấy chính tưởng làm nhân tu sẽ được diệu quả là 10 tưởng vậy. Trong kinh có nói: cả hai nhóm tưởng đều là cam lồ vị, tu chính tưởng sẽ trừ được các nhiễm hoặc, không còn chấp đắm các dục lạc của thế gian, không còn bị các sắc trần mê hoặc nữa. Tu chính tưởng để quán thấy thân người sống rồi cũng sẽ trở thành nắm xương trắng, cho nên chẳng còn thấy ai đáng để mình phải si mê, đáng để mình phải ái sủng cả. Do quán như vậy mà dần dần ly được dục tâm, tu được bất tịnh quán, dẫn đến thành tựu được tịnh tưởng vậy. Khi tham dục đã giảm thì sân cũng nhẹ, si cũng mỏng, nên hành giả vượt qua được 98 kiết sử, vào được kim cang tam muội, phá nát núi phiền não. Như vậy là do tu chính quán tưởng và tu quán bất tịnh mà hành giả thành tựu được đại sự nghiệp vậy. Ví như người đang bị trôi dạt giữa biển lớn mà ôm được thay người chết cũng có thể được đưa vào bờ an toàn. Hỏi: chính tưởng nhiếp về niệm xứ nào trong 4 niệm xứ? Đáp: ở cõi dục chúng sanh duyên sắc thân, nên chính tưởng nhiếp về thân niệm xứ. Lại nữa, do chính tưởng nhiếp về cõi dục, nên người đã ly dục không tu chính tưởng. Cũng nên biết, tu chính tưởng dẫn đường vào 37 phẩm trợ đạo, tu 37 phẩm trợ đạo dẫn đường vào niết bàn. Vào niết bàn là ly hết thảy các khổ não, diệt duyên sanh ấm, thọ niết bàn thường lạc. Hỏi: hàng thanh văn do nhàm chán sanh tử mới tu chính tưởng để chống vào niết bàn, còn Bồ Tát vì thương xót chúng sanh không vào niết bàn, như vậy vì sao Bồ Tát cũng tu chính tưởng? Đáp: Bồ Tát thấy chúng sanh chìm đắm trong bể khổ mà chẳng tự biết khổ, chẳng tự diệt khổ, nên vì thương xót chúng sanh mà tu chính tưởng để dạy chúng sanh tu chính tưởng vậy. Lại nữa, Bồ Tát vì thương xót chúng sanh tu học hết thảy các pháp. Bồ Tát tu chính tưởng để tự nhàm chán thân bốn đại và dạy cho chúng sanh nhàm chán thân bốn đại. Bồ Tát cũng tu vô thường, tu bất tịnh quán để tự mình phá các chấp điên đảo, dạy cho chúng sanh phá các chấp điên đảo. dạy cho chúng sanh thấy rõ thân là bất định, là vô thường, là do duyên hòa hợp sanh, chẳng có tự tánh, là không, là vô tướng vậy. Trong kinh nói, nếu thấy sắc là vô tướng thì chẳng nên đắm sắc, nếu quán được sắc thân là vô tướng thì chẳng nên đắm chấp sắc thân, mà trái lại phải nhàm chán sắc thân. Quán được như vậy thì dù ở ngay trong sắc thân mà vẫn xuất ly sắc tướng, dù ở ngay trong sắc thân mà vẫn quán được sắc tướng là vô tướng, để tìm đường đến giải thoát giác ngộ. Do nhân duyên tịnh quán nên Bồ Tát phát đại nguyện đồng cư với chúng sanh trong đời năm trượt mà chẳng có chìm đắm trong tướng bất tịnh, cũng như chẳng có tham đắm tướng niết bàn. Như vậy là Bồ Tát phân biệt rốt ráo nghĩa của chính quán tưởng. Phẩm thứ nhất, tiếp theo bát niệm, tám niệm. Kinh: cũng được đầy đủ tám niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xã, niệm thiên, niệm hơi thở ra vào, niệm chết. Luận: hỏi, vì sao tu chính tưởng rồi sau đó mới tu tám niệm? Đáp: các đệ tử của Phật tìm chỗ vắng lặng, đồng không, nhà trống, mồ hoang, rừng rậm, núi cao để tu chính tưởng. Khi đã nhàm chán thân rồi thì phải tu tịnh tưởng. Phật dạy các tỷ kheo rằng: này các tỷ kheo, khi ở chốn đồng không, nhà trống, mồ hoang, rừng rậm, núi cao tu chính tưởng mà sanh tâm sợ hãi thì các ngươi phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm như vậy các ngươi liền được tâm thanh tịnh, giải tỏa được các niềm sợ hãi. Nếu các ngươi không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì phải tìm đến các đệ tử của Phật chắp tay cung kính, lễ bái, cúng dường. Như vậy các niềm sợ hãi cũng liền được tiêu diệt. Phật lại dạy các tỷ kheo rằng: hàng chư thiên chiến đấu với Atula, khi lâm trận niệm thất bảo tràng khiến các niềm sợ hãi liền tiêu diệt. Do nhân duyên tám niệm trừ được khủng bố sợ hãi nên Phật dạy các đệ tử phải thường tu tám niệm. Hỏi: trong kinh nói do nhân duyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà trừ được các sợ hãi, nay vì sao nói phải tu tám niệm? Đáp: tỷ kheo niệm bố thí, niệm trì giới, niệm nhẫn nhục cũng trừ được khủng bố sợ hãi. Trong tám niệm nêu trên đây, nếu chỉ niệm hơi thở ra vào cũng có thể trừ được khủng bố sợ hãi. Với pháp quán hơi thở ra vào thì đến tế giác cũng còn trừ được, huống nữa là thô quán. Lại nữa, niệm năm ấm sanh diệt cũng khiến hành giả chẳng còn sợ chết nữa. Sau khi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để trừ khủng bố sợ hãi nơi thân, hành giả lại còn phải niệm tâm mình để trừ sợ hãi nơi tâm. Niệm Phật. Hỏi: thế nào gọi là niệm Phật? Đáp: hành giả nhất tâm niệm Phật sẽ được nhất thiết trí huệ, thành tựu được tâm đại bi. Hành giả niệm chư Phật trong cả ba đời đã vì thương xót chúng sanh khởi tâm đại bi, tu sáu pháp ba la mật. Lại nữa, hành giả niệm thân Phật phóng đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, phá tan màn vô minh hắc ám, niệm chư Phật từ sơ phát tâm đến khi nhập kim cang tam muội, luôn luôn giữ thân, khẩu, ý thường thanh tịnh. Niệm chư Phật thường hành tự lợi, lợi tha, bền vững như cổ xe có đủ cả hai bánh, biết rõ các pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian, nên khéo điều ngự được chúng sanh trong ba cõi. Lại nữa, hành giả niệm chư Phật khéo dùng ba thừa đạo, diệt tận gốc ba độc tham sân si, khiến chúng sanh được ba thừa đạo quả, được vô lượng lợi ích cho mình và cho người. Lại nữa, hành giả niệm chư Phật có đại trí huệ, có đại oai đức, niệm Phật từ khi mới sinh ra đời, đã có quang minh chiếu sáng khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, có Phạm Thiên Dương cầm bảo cái che đầu, có Đế Thích lấy thiên bảo y bọc thân, có Long Dương lấy nước diệu hương tắm rửa. Lại nữa, hành giả niệm Phật khi mới sinh ra đời, có sáu điệu chấn động. Niệm Phật lúc bấy giờ đứng dậy, đi 7 bước, quán sát cả 4 phương, nói kệ rằng: đây là thân rốt sao, thị hiện nơi thai phần, ta sẽ vì chúng sanh hiển bày lý giải thoát. Hành giả niệm Phật sau khi nói kệ xong, hiển thị thế gian pháp, trở lại làm thân hài nhi bình thường. Niệm vua Tịnh Phạn mời vị tiên nhân A Tư Đà đến xem tướng Phật. Niệm tiên nhân A Tư Đà thấy Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tâu với vua Tịnh Phạn rằng: sau này thái tử nếu xuất gia sẽ trở thành đấng nhất thiết trí, thành Phật. Lại nữa, hành giả niệm Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp trang nghiêm, khiến nhìn Phật chẳng bao giờ nhàm chán, quên cả năm dục lạc. Niệm Phật có vô lượng công đức, khiến hàng trời, người đều cung kính cúng dường. Lại nữa, hành giả niệm Phật có đầy đủ 10 danh hiệu. Chỉ cần niệm 10 danh hiệu Phật cũng khiến cho các tâm tà dậy đều tiêu sạch. Niệm Phật có từ tâm thanh tịnh, không làm não hại chúng sanh, là được đầy đủ trì giới dẫn đến Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên niệm Phật cũng là niệm giới vậy. Hỏi: người trì giới mà niệm Phật thì được thân, khẩu và ý thanh tịnh. Người thuyết pháp mà thường niệm Phật thì trừ được các niềm nghi nơi người nghe pháp. Còn người tu định mà niệm Phật thì như thế nào? Đáp: phải nên biết rằng người có đầy đủ trí huệ cũng là người có đầy đủ thiền định vậy. Ví như thấy hoa sen lớn thì biết ngay nước hồ sen sâu, thấy đèn sáng thì biết ngay là đèn còn dầu, thấy người có thần thông biến hóa vô lượng thì biết ngay người ấy có thiền lực sâu dày. Như trong kinh nói, Phật đến nước A Đầu Ma, ngồi dưới gốc cây tọa thiền giữa lúc trời mưa to gió lớn, sấm sét vang rền. Sét đánh chết 4 con trâu mà tâm Phật vẫn bất động. Khi mưa đã tạnh, gió đã ngừng, bầu trời đã trở lại quang đãng, Phật mới xuất thiền, đứng dậy đi kinh hành. Vị cư sĩ đi theo hầu Phật bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, lúc nãy sét sáng loè đánh chết 4 con trâu gầy, Thế Tôn có hay biết chăng? Phật dạy: ta chẳng có nghe, chẳng có thấy. Vị cư sĩ thưa: bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thế Tôn nhập vào vô tâm tưởng định chăng? Phật dạy: ta cũng chẳng vào định ấy. Vị cư sĩ thưa: thật là điều chưa từng có. Chư Phật có thiền định thâm sâu nên chẳng thấy ánh chớp, cũng chẳng nghe tiếng sét vậy. Trong kinh, Phật nói với các tỷ kheo rằng: Phật ra vào thiền định tự tại, vô ngại, đến Xá Lợi Phất, một Kiền Liên cũng còn chẳng thể hay biết được. Ví như khi Phật vào Tam Muội Vương Tam Muội, vào Sư Tử Du Hí Tam Muội, khiến 10 phương thế giới đều có 6 điệu chấn động. Lại phóng đại quang minh, khiến chúng sanh khắp 10 phương đều thấy được. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: có một thời, ngài A Nan sanh niệm quá khứ, nghĩ đến Phật Nhiên Đăng thọ mạng lâu dài, lại xuất thế vào thời tâm chúng sanh thuần thục dễ hóa độ. Rồi ngài lại sanh niệm nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế vào thời chúng sanh thọ mạng ngắn ngủi, làm Phật sự chưa tròn 100 năm là đã nhập Niết Bàn. Niệm nghĩ như vậy rồi, ngài A Nan đến bạch Phật về ý nghĩ của mình. Vừa nghe xong, Phật liền nhập vào Tam Muội, rồi từ nhục kế ở trên đỉnh đầu, Phật phóng hào quang sáng chói như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề. Tiếp đó, từ các lỗ chân lông, Phật lại phóng hào quang chiếu khắp mười phương thế giới. Trên mỗi hào quang có hoa sen báu ngàn cánh. Trên mỗi đóa hoa sen có một vị hóa Phật ngồi tọa thiền. Các vị hóa Phật cũng phóng vô lượng hào quang, hóa ra vô lượng hoa sen báu và vô lượng hóa Phật trong hằng sa thế giới khắp mười phương nhằm hóa độ chúng sanh. Trong số các vị hóa Phật, có vị đang thuyết pháp, có vị đang tọa thiền, có vị đang đi kinh hành, có vị đang vận dụng thần thông phun lửa, phun nước, dùng mọi phương tiện nhằm độ chúng sanh ở khắp mười phương sớm thoát ra khỏi năm đường. Ngài A Nan nhờ thần lực của Phật mà thấy được các cảnh giới ấy. Thế rồi, Phật nhiếp thần lực xuất tam muội bảo ngài A Nan: "Này A Nan, ngươi có thấy có nghe gì chăng?" Ngài A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, nương theo oai thần của Phật, con có nghe thấy, có nghe tất cả." Phật dạy: "Nếu Phật có thần lực như vậy thì có thể làm rốt ráo các Phật sự không?" Ngài A Nan thưa: "Bạch Thế Tôn, Phật chỉ dùng thần lực trong một buổi mà các Phật sự đều đã được rốt ráo cả, thật là việc chưa từng thấy. Bạch Thế Tôn, biển Phật pháp mênh mông, vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn được. Khi vào thiền định thì trí huệ của Phật cũng là như vậy. Vì sao? Vì trong vô số kiếp Phật đã nhất tâm tinh tấn tu các công đức cầu trí huệ, chẳng tiếc thân mạng." Mẫu chuyện trên đây cho thấy rằng người nhất tâm tinh tấn tu đại bi, đại trí, đại huệ mới có được đầy đủ trí huệ. Còn người chỉ tu đại bi tuy có trí huệ nhưng chẳng có được đầy đủ như vậy. Bởi vậy, nên muốn độ chúng sanh cần phải tu trí huệ, đoạn các pháp ái, diệt 62 tà kiến của ngoại đạo, không rơi vào nhị biên, không thọ năm dục lạc. Phật pháp vô lượng vô biên, cần phải tinh tấn tu học. Lại nữa, trí huệ của Phật chẳng gì hơn được, vô thượng, chẳng gì sánh kịp, vô tỷ. Từ trong thâm thiền định, Phật hiển bày thiện pháp, khiến các phiền não từ thô đến tế chẳng sao lay động được. Lại nữa, Phật khéo tu 37 phẩm trợ đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, được bất khả tư nghị giải thoát mới được đầy đủ trí huệ như vậy. Hàng luận sư ngoại đạo chẳng có thể nào biết được. Lại nữa, Phật pháp có 3 tạng, 12 bộ kinh, 8 vạn 4000 pháp môn, cho thấy trí huệ của Phật thật thâm vi diệu, chẳng thể nghĩ bàn được. Phàm phu dùng nhục nhãn, dùng nhục nhĩ, dùng thế trí chẳng sao có thể suy lường được. Ví như gặp đám mưa lớn, tất cả cỏ cây từ nhỏ đến lớn đều được thấm nhuần lợi lạc. Trí huệ của Phật vô lượng vô biên, nên các đại luận sư ngoại đạo, các chư thiên phạm thiên dương đều được thấm nhuần mưa pháp, dẫn đến xin quy y theo Phật. Lại nữa, trí huệ của Phật vô ngại thanh tịnh, Phật chẳng có quán tướng thường, tướng vô thường, tướng hữu biên, tướng vô biên, tướng hữu lậu, tướng vô lậu, tướng hữu di, tướng vô di, tướng sanh diệt, tướng bất sanh diệt, tướng không, tướng bất không. Trái lại, Phật thường thanh tịnh, vô ngại, kiên cố như gốc cây lớn, chẳng ai có thể lay chuyển được. Vì sao? Vì nếu quán sanh diệt thì không quán bất sanh diệt, nếu quán bất sanh diệt thì không quán sanh diệt. Nếu sanh diệt là thật thì bất sanh diệt là không thật, và ngược lại, nếu bất sanh diệt là thật thì sanh diệt là không thật. Vậy không quán bên này, không quán bên kia mới được trí vô ngại. Bởi vậy nên niệm Phật được đầy đủ lợi ích. Lại nữa, niệm Phật được đầy đủ giải thoát. Đây là chân giải thoát. Vì sao? Vì thành tựu vô lượng trí huệ là được vô ngại giải thoát. Thành tựu được ba giải thoát môn là được đầy đủ giải thoát. Lại nữa, do dẹp phá ma quân mà được giải thoát, do ly phiền não mà được giải thoát. Nên Bồ Tát ra vào các thiền định được tự tại vô ngại. Lại nữa, Bồ Tát ở nơi kiến đế đạo được 18 pháp giải thoát, như khổ pháp trí tương ưng với hữu vi giải thoát, khổ loại trí đoạn hết các kiết sử tương ưng với vô vi giải thoát, vân vân. Nơi 18 pháp ấy, nếu chưa trừ được các kiết sử thì chỉ tương ưng với hữu vi giải thoát, nếu trừ hết kiết sử thì mới tương ưng với vô vi giải thoát. Như vậy, các pháp giải thoát hòa hợp tăng trưởng dẫn đến được đầy đủ giải thoát. Lại nữa, niệm Phật được giải thoát tri kiến, khiến được đầy đủ giải thoát. Niệm Phật được giải thoát tri kiến trong hai trường hợp. Một, niệm Phật được giải thoát phiền não vì tận trí chứng tri, nghĩa là dùng trí huệ soi chiếu mà rõ biết thật tướng pháp, nhờ vậy mà diệt trừ được tận gốc các phiền não. Hai, niệm Phật nên nhập vào được cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác, nhờ vậy mà được giải thoát. Đối với người chưa có được các phương tiện tu hành, Phật dạy cho họ các phương tiện tu học để được giải thoát. Thế nhưng, hành trình đến bờ giải thoát của các chúng sanh sai khác nhau rất nhiều. Có người phải tu lâu mới được giải thoát, có người vừa mới tu liền được giải thoát. Có người nghe pháp nhiều mà được giải thoát, có người thuyết pháp nhiều mà được giải thoát. Có người phải dùng đến lời nặng mới khiến họ giải thoát, có người phải dùng lời nhu hòa mới khiến họ giải thoát. Có người nương theo thần thông mà được giải thoát, có người đang khi dâm dục nhiều mà chợt nhàm chán khiến được giải thoát. Có người đang khi sân nhuế nhiều mà chỉ vừa rời bỏ sân nhuế là liền được giải thoát. Ngài Nan Đà và Ngài Ưu La Tần thuộc về hai hạng người sau cùng nêu trên đây. Như vậy, có rất nhiều nhân duyên dẫn đến giải thoát. Lại nữa, niệm Phật được vô lượng công đức chẳng có thể nghĩ bàn được. Bởi nhân duyên vậy, nên niệm Phật dẫn đến các địa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Nếu là hữu lậu thì là hữu báo, nếu là vô lậu thì là vô báo, tương ưng với ba căn lạc hỷ và xả. Lại nữa, niệm Phật dẫn đến được nhất thiết trí, được đại từ đại bi, được 10 Phật lực, được 4 vô sở quý, được 4 vô ngại trí, được 18 bất cộng pháp. Người tu hành ở cõi này nhất tâm niệm Phật tam muội, được các quả báo lành như vậy. Còn nếu nhất tâm niệm vô lượng thọ Phật, niệm cõi cực lạc, được sanh về cõi Phật đó. Trong A Tỳ Đàm có nói rõ về các trường hợp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng được vô lượng quả báo.